Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 93. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, phần 9. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Đây là chỗ mà chúng ta cần phải hiểu ảnh hưởng của tội lỗi, kết quả của tội lỗi trong đời sống, làm cho người phạm tội mất khả năng yêu thương. Và chúng ta thấy điều này trong sự rủa xả của tội lỗi, qua sự phán xét của Chúa trên người nam, người nữ và trên sự liên hệ giữa họ. Chúng ta đã học qua các khía cạnh của sự rủa xả này, trên con rắn, trên người nữ, trên người nam. Và đoạn 3 câu 16 phần B là sự rủa xả trên sự liên hệ giữa vợ chồng trong hôn nhân. Ngài phán cùng người nữ rằng sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Chúng ta đã giải thích khi nói về ảnh hưởng của tội lỗi trên người nữ trong sự liên hệ trong gia đình với chồng của mình. Dục vọng ngươi sẽ xu hướng về chồng, có nghĩa là khuynh hướng lèo lái để chủ động chồng. Sự bộc phát của tội lỗi ở trong đời sống của người phụ nữ là sự không vâng phục chồng, nhưng sẽ lèo lái để chủ động chồng, để lãnh đạo chồng một cách âm thầm ở đằng sau. Đây là điều sẽ bày tỏ ra trong bản chất tự nhiên của người phụ nữ, nghĩa là bản chất tội lỗi ra từ Adam và Eva. Và nguyên tắc tội lỗi này vẫn tiếp tục hoạt động trong tấm lòng của người phụ nữ sanh từ Adam và Eva. Còn đối với người chồng thì sao? Ảnh hưởng của tội lỗi trên người nam trong gia đình thì sao? Chồng sẽ cai trị ngươi. Và đây cũng không phải là điều khó để mà thấy. Chữ cai trị có nghĩa là dùng thẩm quyền để khống chế, để bắt buộc, để điều khiển và chủ động. Người chồng sẽ không yêu vợ nhưng sẽ cai trị vợ. Người chồng sẽ không lãnh đạo vợ nhưng sẽ khống trị vợ, đàn áp vợ theo ý riêng của mình. Tình yêu không còn nữa trong phương trình liên hệ. Người nam trong bản tính tự nhiên tội lỗi của mình sẽ độc tài với vợ, sẽ lấy ý riêng của mình mà áp đảo vợ và làm mọi điều ra từ lòng tự kỷ của mình, đặt để mình là trọng tâm, đặt để mình là thứ tự ưu tiên trên hết. Chúa đã tạo nên Adam trong sự liên hệ với chính Ngài, đặt để ông trong vai trò lãnh đạo các sự liên hệ trong thế giới mà Chúa giao phó cho ông. Chúa dựng nên Eva trong sự liên hệ với chính Chúa và với mục đích là để giúp đỡ làm toàn vẹn Adam trong sự liên hệ với Adam. Chúa ban cho hai người tình yêu thánh khiết ở trong Chúa. Trên căn bản thứ tự ưu tiên là để Chúa trên hết và để Chúa làm trọng tâm. Nhưng rồi tội lỗi xen vào, cả Adam và Eva đều chọn cuộc đời ở ngoài Chúa. Cho nên tình yêu trở thành khuynh hướng cai trị. Sự giúp đỡ yêu thương trở thành sự lèo lái để chủ động. Sự lãnh đạo trở thành sự độc tài. Và sự vâng phục trở thành sự phục dịch mà thôi. Cho nên trong bản chất tội lỗi, người nam không thể yêu vợ mình được. Sự yêu thương đối với vợ theo tiêu chuẩn của Chúa là sự bất khả thi. Những điều gì người nam làm trong sự liên hệ với vợ mình cách tự nhiên, trong bản chất tự nhiên của mình, đều là sự khống chế, đều ra từ khuynh hướng cai trị tự kỷ. Có người khống chế cai trị bằng nụ cười, bằng lời êm dịu. Có người khống chế cai trị bằng vũ lực, bằng chua cay. Nhưng kết quả cuối cùng đó là, trong sự liên hệ của người nam đối với vợ mình trong hôn nhân, không còn lãnh đạo nữa, chỉ là độc tài khống chế. Không còn yêu thương nữa, chỉ là cai trị ra từ sự tự kỷ cho mình và vì mình. Và đó là khuynh hướng phát huy chính yếu của tội lỗi trong tấm lòng của người nam đối với vợ mình trong hôn nhân. Trong bản chất ra từ Adam, người nam làm chồng trong gia đình sẽ không yêu vợ theo như ý Chúa. Người nam có thể yêu, nhưng chỉ có thể yêu chính mình mà thôi. Trở lại với phần Kinh Thánh ở trong Ephesos đoạn số 5 mà chúng ta đang học về bổn phận và trách nhiệm của người làm chồng. Chồng là đầu, vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Câu 23, câu 25 trở đi. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân mình, ai yêu vợ thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Một lần nữa, đằng sau những câu Kinh Thánh hết sức là thực tế này, chúng ta thấy một lẽ đạo hết sức là mầu nhiệm. Chúng ta thấy tầm mức hủy hoại và ảnh hưởng sâu đậm của tội lỗi trong tấm lòng và trong sự liên hệ. Và chúng ta thấy giải pháp trong quyền năng và sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa. Vấn đề chính yếu của tội lỗi, trọng tâm chính yếu của tội lỗi là vấn đề tự kỷ, yêu chính mình, đặt mình vào chỗ thay thế Đức Chúa Trời. Và mầm móng của tội lỗi này bày tỏ ra trong đời sống nhiều cách, nhiều chỗ khác nhau. Nhưng chúng ta hỏi để nhắc lại. Cách nào mà tội lỗi bày tỏ sâu đậm hơn hết trong bản chất của người phụ nữ qua sự liên hệ của mình trong hôn nhân? Dấu hiệu nào bày tỏ ra quyền năng và hoạt động của tội lỗi trong đời sống? Tội lỗi sẽ bày tỏ ra trong khía cạnh của người phụ nữ, người làm vợ không vâng phục chồng nhưng lèo lái để chủ động chồng theo ý riêng độc lập và tự kỷ của mình. Thì trong đời sống của người phụ nữ Cơ Đốc, trong cương vị làm vợ, thì quyền năng của ân điển Chúa sẽ bày tỏ sự tái tạo, sự đổi mới, sự chiến thắng tội lỗi trong phương diện nào? Trong phương diện vâng phục chồng, cách tự nhiên, cách thỏa lòng như vâng phục Chúa, trong khuôn khổ của ý Chúa, vì đây là bông trái của ân điển Ngài, thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Còn về phần người nam, sinh ra trong dòng dõi của Adam, với bản chất tội lỗi và khuynh hướng tự kỷ ở trong mình, thì sẽ cư xử ra sao trong cương vị làm chồng đối với vợ? Cách bày tỏ tự nhiên hơn hết của bản chất tội lỗi trong sự liên hệ là gì? Là sẽ cai trị vợ, sẽ lạm dụng vai trò lãnh đạo mà Chúa giao phó để trở thành độc tài. Lấy ý riêng của mình áp đặt trên vợ, khống chế vợ và cai trị vợ. Thì trong liên hệ của một người nam Cơ Đốc với vợ của mình, thì dấu hiệu nào là dấu hiệu chính yếu của sự thay đổi bản chất từ bên trong, của sự chủ động của Đức Thánh Linh trong đời sống, của sự thắng hơn tội lỗi trong bản chất mới được tái tạo, bày tỏ ra quyền năng của ân điển Chúa, thì thế nào? Thì sẽ bày tỏ ra trong sự yêu thương đối với vợ, với chính tình yêu thương mà Chúa dùng để yêu hội thánh. Người chồng Cơ Đốc trong kết quả của ân sủng Chúa sẽ yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh, sẽ sống với khuynh hướng hy sinh phó chính mình vì vợ như Đấng Christ đã phó chính mình vì hội thánh. Đây là kết quả của ân điển, đây là bông trái của ân điển, đây là quyền năng của ân điển. Chúng ta đã học trong sách Ephesos về một điều hết sức là quan trọng, đó là tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn thành lập trong đời sống của chúng ta, muốn thành đạt trong đời sống của chúng ta, chính Ngài sẽ thực hiện những điều đó trong ân điển. Chính Chúa sẽ thành đạt mục đích của Ngài trong đời sống của chúng ta qua ân điển Chúa. Và công việc của ân điển này không tùy thuộc trên chúng ta. Nhưng bông trái của ân điển này khi thành hình trong chúng ta thì sẽ được bày tỏ ra trong sự tham dự của chúng ta trong công việc của ân điển Chúa, không phải là điều kiện để nhận được những gì Chúa muốn ban cho, nhưng là kết quả của những gì Chúa đã ban cho, bày tỏ ra trong lòng kính sợ, sự vâng phục đối với Chúa, trong thái độ thờ phượng dâng vinh hiển về Chúa và đời sống đáp ứng dấn thân cho công việc của Ngài. Đây cũng là chìa khóa của sự thay đổi trong đời sống hôn nhân gia đình, trong sự vâng phục của người vợ Cơ Đốc đối với chồng mình và trong phương cách lãnh đạo yêu thương của chồng đối với vợ. Tất cả đến từ sự chủ động của Đức Thánh Linh trong đời sống, sự đầy dạy Đức Thánh Linh trong đời sống của mỗi người, mỗi cá nhân. Đức Thánh Linh chủ động trong đời sống của người làm vợ, Đức Thánh Linh chủ động trong đời sống của người làm chồng, đem lại bông trái kết quả của quyền năng ân điển Chúa thực hiện trong đời sống. Một lần nữa chúng ta trở lại với Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 đến câu số 18. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên với người làm chồng, chúng ta hiểu điều này, đó là chúng ta không thể tự mình yêu vợ được. Chúng ta không có tình yêu như định nghĩa bởi Chúa trong đời sống. Tình yêu từ nơi Chúa là tình yêu hoàn toàn trái ngược với tình yêu tự kỷ, ra từ bản chất tội lỗi của chúng ta. Tình yêu thật sự chỉ có thể ra từ nơi Chúa và nơi Chúa mà thôi, là bông trái của công việc ân điển Chúa thực hành bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong tấm lòng của những người thuộc về Chúa. Và bông trái của tình yêu này sẽ được bày tỏ càng ngày càng thêm khi tấm lòng người theo Chúa đầy dẫy lời của Chúa và đầy sự thuần phục Đức Thánh Linh. Và trong tiến trình thay đổi của ân điển Chúa, tấm lòng của người nam bắt đầu có thể yêu cách thực sự, bắt đầu có thể lãnh đạo gia đình cách thực sự trong Chúa. Trong tiến trình thay đổi của tấm lòng bởi ân điển Chúa thì người nam sẽ không còn cai trị vợ nữa, nhưng sẽ thực sự yêu vợ. Đây là tình yêu ra từ cùng một bản chất của tình yêu Chúa, là tình yêu Chúa yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh, thì chồng cũng sẽ yêu vợ và sẽ phó chính mình để thực hiện ý muốn Chúa trên đời sống của vợ. Sẽ lãnh đạo vợ theo tinh thần và phương cách của Chúa lãnh đạo hội thánh. Như Chúa là đầu hội thánh thì chồng cũng là đầu vợ trong phương cách đó. Chúng ta đã nói về cơ cấu tổ chức trong gia đình. Trong sự liên hệ giữa vợ với chồng thì chức năng lãnh đạo được giao cho người làm chồng vì chồng là đầu vợ. Nhưng sứ đồ Phaolô không ngừng lại ở đó. Ông nói tiếp, như Đấng Christ là đầu hội thánh. Sự lãnh đạo của người chồng trên người vợ được định nghĩa trong ánh sáng của sự lãnh đạo của chính Chúa với hội thánh. Thường xuyên khi chúng ta nói về sự lãnh đạo thì chúng ta thường hiểu theo ý niệm bình thường trong văn hóa và môi trường sống chung quanh, chứ không phải theo lời của Chúa. Ý niệm bình thường về sự lãnh đạo là người ở trên đối với người ở dưới, người chủ đối với người tớ, người nắm quyền chủ động, người ra lệnh cho người khác phải làm theo. Nhưng đó là những quan niệm về lãnh đạo hết sức khác biệt với lời Kinh Thánh và rất thường khi đối nghịch với lời Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 24 đến câu số 28, Chúa Cứu Thế Giê-xu định nghĩa mô hình của sự lãnh đạo trong Chúa. Sau khi hai anh em Gia-cơ và Giang đến, xin Chúa được ngồi hai bên ngôi của Chúa trong nước của Ngài, nghĩa là xin được đứng vào vai trò lãnh đạo quan trọng trong nước Chúa, thì Chúa định nghĩa vai trò lãnh đạo thế này. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 24 trở đi, 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em, nhưng Đức Giê-xu gọi đến và phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Như vậy, người lãnh đạo trong mô hình của Chúa Giê-xu là người lãnh đạo qua sự phục vụ của mình, đặt mình vào chỗ làm tôi tớ với người khác, nhưng không phải chỉ làm tôi tớ mà thôi, nhưng ban cho chính mình, ngay cả sự sống của chính mình, để phục vụ người khác. Hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu rửa chân cho các môn đồ là thí dụ rõ ràng về thái độ và tấm lòng của người lãnh đạo phục vụ trong hình ảnh của người tôi tớ. Người lãnh đạo là người đầy tớ, người lãnh đạo là người phục vụ. Biểu tượng của người lãnh đạo không phải là cây phủ việc của một vị vua, nhưng là cái thau đựng nước và khăn lau chân của người đầy tớ. Để làm đầu như Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đầu hội thánh, thì người chồng phải mang lấy tinh thần của người phục vụ, lo tưởng chăm sóc cho vợ trong tinh thần phục vụ. Không phải chỉ là trong tinh thần mà thôi, nhưng trong hành động thực tế. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rất rõ ràng, sau khi rửa chân cho các môn đồ, đây không phải là một ý niệm hay là một quan điểm mà thôi, đây là điều mà chúng ta phải làm, theo mô hình của sự lãnh đạo mà Chúa đã thiết lập. Giăng đoạn 13 câu 13 đến câu số 17, các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước miễn là các ngươi làm theo. Khi chúng ta đem nguyên tắc lãnh đạo của Kinh Thánh áp dụng vào trong liên hệ của vợ chồng, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng người chồng lãnh đạo vợ bằng cách phục vụ vợ để giúp vợ trở nên người của Chúa giống như Chúa. Đây là chiều hướng hoàn toàn trái ngược lại với chiều hướng của sự cai trị vợ dưới ảnh hưởng và sự rủa xả của tội lỗi qua sự sa ngã của Adam và Eva. Vấn đề hầu việc vợ không phải là phục vụ vợ cho những điều mà vợ ưa thích để được tận hưởng, nhưng là hy sinh quên mình để giúp đỡ vợ trở nên người càng ngày càng giống Chúa, phục vụ mục đích đời đời của chính Ngài. Đây là sự bày tỏ của kết quả của ân điển Chúa làm việc trong tấm lòng của người làm chồng, là bông trái của tình yêu chân chính đến từ nơi Chúa. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng tình yêu thương trong mô hình của Chúa yêu hội thánh, phục vụ hội thánh là bông trái chính yếu, chứng minh chính yếu của tấm lòng được thay đổi của người chồng đối với vợ. Một lần nữa, Ephesians đoạn 5 câu 25, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Và kết luận trong câu số 33, thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình. Chúng ta phải nhắc lại rằng, chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh là một tiêu chuẩn tuyệt đối về tình yêu của Chúa bày tỏ. Đây không phải là điều mà chúng ta tự cố gắng mà được, hay là phải ráng sức tự mình càng ngày càng thêm. Không, đây là điều bất khả thi đối với bản chất của chúng ta, nhưng là điều Đức Thánh Linh thực nghiệm trong đời sống của người tin Chúa, trong ân điển Chúa ban cho. Kẻo chúng ta không nhớ về tính cách tuyệt đối của tình yêu của Chúa, thì chúng ta cần đọc lại ở trong Ephesians đoạn 3 câu 16 đến câu số 19, nói về tình yêu của Chúa đối với hội thánh là một tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Không thể đo lường, không thể với tới, không giới hạn, vô biên cương. Bắt đầu từ câu số 16. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương thì được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Cho nên để phản ánh rõ ràng tình yêu của Đức Giêsu Christ đối với hội thánh, thì tình yêu của người chồng đối với người vợ phải càng ngày càng tăng tiến hơn, càng ngày càng sâu đậm hơn, càng ngày càng tuyệt đối hơn. Nghĩa là bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu của tình yêu đó sẽ phải phản ánh rõ ràng tình yêu của Chúa đối với hội thánh. Phản ánh như thế nào? Sứ đồ Phaolô đặt để một trọng tâm. Như Đấng Christ yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Phó chính mình vì hội thánh là tiêu điểm đo lường của tình yêu Chúa đối với hội thánh, thì khía cạnh hy sinh trong tình yêu trong hôn nhân cũng phải càng ngày càng rõ ràng thêm. Tình yêu Chúa đối với hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, rõ ràng nói về tình yêu của Chúa tại thập tự giá, khi Chúa hy sinh chịu chết để đền tội cho hội thánh, để cứu hội thánh ra khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Chúa tại thập tự giá là một tình yêu tự nguyện hy sinh, tự nguyện trong thái độ và hy sinh trong mức độ tột cùng, đó là chính mạng sống của mình. Cho nên bản chất của tình yêu của chồng đối với vợ trong hôn nhân cơ đốc là tình yêu vị tha đến từ nơi Chúa, hoàn toàn quên mình, sẵn sàng bỏ mình cho đối tượng là vợ. Hoàn toàn ngược lại khuynh hướng tự kỷ, dùng quyền hạn cai trị vợ, dùng ý riêng lấn áp vợ. Nhưng là tình yêu bày tỏ theo nguyên tắc và mô hình của thập tự giá Chúa, đó là tình yêu chịu lỗ để vợ có thể được lời, được lợi, bằng lòng gánh những chuyện khó khăn nặng lòng để vợ được nhẹ gánh, được bình an, bằng lòng gánh những hổ nhục vì tội lỗi và thất bại của vợ để vợ được tránh giá trả khó khăn của sự bất toàn của chính mình. Nghĩa là tình yêu phó mình vì vợ không phải chỉ là một nguyên tắc suông, nhưng là một thực nghiệm của đời sống, thực tế hàng ngày trong kinh nghiệm, trong sự liên kết, rõ ràng của thái độ và hành động mà mỗi người nam của chúng ta trong vai trò làm chồng, trong hôn nhân, năng nổ để bày tỏ kết quả của ân điển trong đời sống chính mình. Vì đây chính là chỗ mà bông trái của ân điển được bày tỏ cách chắc chắn, chứng minh rằng có sự chiến thắng trên tội lỗi, có bản chất mới, có đời sống mới, có quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong ân điển Chúa qua đức tin. Nhưng đây là một nguyên tắc của Kinh Thánh mà chúng ta thấy cũng dễ hiểu, cũng dễ chấp nhận, nhưng khó làm và ít làm. Vì khi đến với nguyên tắc yêu thương vợ như Chúa yêu hội thánh, thì chúng ta thường lấy nghe làm đủ nhưng không thực hành. Cho nên sự đáp ứng đầu tiên của người làm chồng cơ đốc dưới ánh sáng này của lời Chúa phải là sự ăn năn. Vì sứ đồ Phaolô không ghi xuống một lời đề nghị cho chúng ta để ý và suy nghĩ có thể làm được hay không, có thích làm, có muốn làm hay không. Nhưng đây là mạng lệnh từ nơi Chúa, phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và như chúng ta đã học trước đây, đây là mạng lệnh áp dụng cho tất cả những người làm chồng trong đức tin cơ đốc. Và cũng như chúng ta khi đối diện với sự đòi hỏi công chính của Chúa, rằng chúng ta phải tuyệt đối thánh khiết như chính Chúa, thì chúng ta chỉ có một chỗ để bắt đầu, đó là trên đầu gối mình trong sự ăn năn, thưa với Chúa rằng sự công chính đó phải đến từ nơi Chúa, phải là sự ban cho của ân điển Chúa, và chúng ta gieo mình trong sự thương xót của Chúa, nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu. Thì đây cũng vậy, đây là chỗ bắt đầu của người chồng trong ân điển Chúa, gieo mình nơi thập tự giá Chúa, tìm sự thương xót của Chúa và quyết định đặt để mình dưới sự chủ động của Thánh Linh để có thể bước đi trong quyền năng của Chúa, bày tỏ tình yêu của Chúa đối với chính mình trong cách mình bày tỏ tình yêu mình đã nhận được đối với người vợ mà Chúa đã ban cho. Như vậy, bây giờ chúng ta có thể tóm tắt lại mô hình của ân điển Chúa cho hôn nhân theo Thánh Kinh. Có 3 điểm chính mà sứ đồ Phaolô thiết lập trong mô hình này. Thứ nhất, người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới quyền lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thứ hai, người chồng phải yêu thương vợ với sự săn sóc cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Và thứ ba, hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Chúng ta nhắc lại mô hình của Chúa làm việc trong hôn nhân là mô hình của ân điển Chúa. Đây là phương pháp đã được bày tỏ tại thập tự giá, tức là ân điển của Đức Chúa Trời đối phó với từng điểm một của sự rủa xả của tội lỗi. Chúng ta đã thiết lập khuynh hướng của ảnh hưởng tội lỗi từ sự sa ngã của Adam và Eva trong sự liên hệ. Và kết quả của tội lỗi đó là người nam sẽ thống trị và ích kỷ đối với vợ của mình, sẽ không có tình yêu thương trong tấm lòng tội lỗi. Và người nữ sẽ lèo lái để được điều khiển, nắm quyền chủ động trên chồng, cách gián tiếp âm thầm, nhưng sẽ không có sự đầu phục, thương yêu đối với chồng trong bản chất tội lỗi của mình. Thì tại trong liên hệ hôn nhân, quyền năng của ân sủng Chúa bày tỏ qua sự đối phó của từng điểm một của sự rủa xả. Nơi nào tội lỗi bộc phát mạnh mẽ hơn hết, thì nơi đó bày tỏ sự chiến thắng quyền năng của ân điển Chúa. Với bản chất lèo lái để được điều khiển của người phụ nữ, thì quyền năng của ân điển Chúa bày tỏ qua sự vâng phục chồng, để sống đúng với mục đích của sự tạo dựng của Chúa, để giúp đỡ chồng và cùng dòng trở nên toàn hảo trước mặt Chúa. Và với người nam trong khuynh hướng thống trị và ích kỷ, thì quyền năng của ân điển Chúa sẽ bày tỏ ra trong sự lãnh đạo, phục vụ, yêu thương như Chúa đã yêu hội thánh, như Chúa đã phó mình vì hội thánh. Đây là nguyên tắc của ân điển Chúa làm việc qua sự biến đổi bên trong, không phải do sự cố gắng của con người, nhưng ra từ sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lòng, sự tể trị của Chúa, của lời Chúa trong lòng. Và bông trái của ân điển Chúa qua hôn nhân tiêu biểu cho sự kết hợp giữa Chúa và hội thánh Chúa. Tình yêu của chồng đối với vợ, vợ đối với chồng là tình yêu vô điều kiện, giống như tình yêu vô điều kiện của Chúa đối với hội thánh. Và trong sự liên hệ với nhau, nơi nào nhiều thất bại, nơi nào còn nhiều sự yếu đuối, thì nơi đó công việc của ân điển càng gia tăng, sự bày tỏ của quyền năng ân điển càng rõ ràng càng thêm. Vì người chồng và người vợ được nhắc nhở rằng, trong cách cư xử của sự liên hệ, hôn nhân của chính mình tiêu biểu sự kết hợp giữa Chúa và hội thánh. Cho nên sự thực nghiệm của ân điển Chúa trong hôn nhân khiến cho cả vợ lẫn chồng trở nên người thánh khiết trong Chúa, thánh khiết trong sự biệt riêng ra cho mục đích đời đời của Chúa, thánh khiết trong sự thắng hơn tội lỗi. Và càng ngày càng trở nên giống Chúa càng thêm, đó là mục đích của sự cứu rỗi, đó là mục đích của sự liên hệ hôn nhân. Và vì hôn nhân tiêu biểu cho sự kết hợp giữa Chúa và hội thánh, hôn nhân nhắc nhở thường xuyên về ngày vinh hiển của Chúa khi Chúa tái lâm, khi Chúa thiết lập và đánh dấu sự liên hệ đời đời của Chúa với hội thánh bằng tiệc cưới chiên con trên trời. Thì đây cũng là tiến trình và mục đích của hôn nhân, trở nên giống Chúa, trở nên thánh khiết cho Chúa, biệt riêng cho công việc Chúa và sống cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Vì như sứ đồ Phaolô đã thiết lập, Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, khiến hội nên thánh, lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Và ông kết luận trong lời kêu gọi lớn cho mỗi đời sống chúng ta và mỗi hôn nhân của chúng ta, đó là sự mầu nhiệm ấy là lớn, sự mầu nhiệm của hôn nhân là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Hôn nhân tiêu biểu cho sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Và đây là sự kêu gọi lớn để người cơ đốc sống trong hôn nhân, bươn bả theo Chúa, sống trong đức tin, sống thường xuyên trong sự ăn năn, biết rằng mình cần Chúa và cần ân điển Chúa, sống trong sự bảo toàn chắc chắn an ninh của ân điển Chúa, bởi vì biết rằng đây không phải là công việc riêng của sức riêng mình, nhưng là công việc và bông trái của ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống của những người thuần phục Chúa, sống dưới sự chủ động của Thánh Linh Chúa, đầy dẫy quyền năng của Ngài, để ân điển Chúa được bày tỏ cách trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta và hôn nhân chúng ta.
Cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được nó đầy. Ai có lòng thương xót sẽ được thương xót. Ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bớ vì công bình. Cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được nó đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ. Ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời. Cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. thân mến tạm biệt quý thính giả.
Sẽ được nó đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người.